Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Luca đoạn 12 từ câu 13 tới câu 21. Người giàu dại dột trong đám đông có một người nói: "Thưa thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con." Ngài đáp: "Này anh kia, ai lập ta lên để xử kiện hoặc phân chia gia tài cho các anh?" Rồi Ngài bảo dân chúng: "Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu." Ngài lại dạy họ một ngụ ngôn: "Ruộng của một người kia rất trúng mùa. Ông này ngẫm nghĩ: ta phải làm gì đây, vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa. Rồi tự nhủ: ta sẽ làm thế này, ta sẽ phá vỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn, ta sẽ thu trữ tất cả của cải mùa màng. Ta vào đó, ta sẽ bảo linh hồn ta: linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm, vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi. Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: hỡi kẻ dại khờ kia, đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải người sắm sửa đó sẽ thuộc về ai? Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như vậy." Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, trong những tuần lễ vừa qua có rất là nhiều biến động, biến chuyển ở trong cái xã hội chúng ta đang sinh sống. Và ngay cả những cái biến động đó cũng xảy ra cho thành phố Houston của chúng ta. Trong một hội thánh, có một người đến gặp mục sư và hỏi: "Mục sư ơi, tôi muốn được giàu có hơn để bảo đảm cho tương lai và hạnh phúc của gia đình mình. Điều đó có sai không?" Thì cái người mục sư này đáp: giàu có không có sai. Nhưng cái nguy hiểm là khi cái lòng của chúng ta bị trói buộc bởi những cái của cải mà quên mất đi Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong Luca đoạn 12 từ câu 13 tới câu 21 cũng bắt đầu bằng cái vấn đề chia gia tài, nói về tiền bạc đó. Thì có một người đến xin Chúa Giêsu can thiệp, nhưng mà quý vị để ý, Chúa không có giải quyết theo cái cách họ muốn đến, nhưng mà Chúa đặt cái trọng tâm, cái lòng tham và cái sự giàu có thật trước mặt Đức Chúa Trời. Thành ra cái câu hỏi sáng hôm nay, rất là nhiều con cái Chúa đã email, đã text message để hỏi tôi: chúng ta thực sự đang tìm kiếm cái loại giàu có nào? Giàu cho chính mình hay là giàu cho Đức Chúa Trời? Thành ra Chúa Giêsu trong cái phân đoạn 12 từ câu 13 tới câu 21 này, Chúa dạy cho ba cái bài học vô cùng quan trọng. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để con cái Chúa có thể thấu hiểu được và biết được cái sự giàu có của chúng ta như thế nào. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính, trong đời sống phục vụ và trong đời sống quản trị những tài sản Chúa ban cho. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cũng đặc biệt cầu nguyện cho thân hữu để có thể thấu hiểu được lời của Chúa, để có thể gặp gỡ Chúa Giêsu Christ sáng hôm nay. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba cái bài học vô cùng quan trọng được nhắc lại ở trong đoạn 12 này. Thứ nhất, lòng tham không có bao giờ đủ cả. Vì Việt Nam mình có câu cái lòng tham á, là nó không có đáy hay là vô đáy trong đó. Và để ý cái người ngu dại trong cái đoạn kinh thánh này là những người chỉ biết cho mình mà thôi. Và cái điều thứ ba là cái trọng tâm của cái bài học sáng hôm nay, cái sự giàu có thật trước mặt Chúa là như thế nào. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một ở đây. Lòng tham không có bao giờ đủ cả. Quý vị đọc lại thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện bắt đầu một người đến xin Chúa. Chúa ơi, xin Chúa phân xử về cái vấn đề chia gia tài. Dường như cái vấn đề thật của anh ta không có phải là công lý. Nhưng mà tìm đến Chúa để Chúa nói một câu rồi nó giải quyết cái vấn đề của anh. Nhưng mà cái lòng của anh là dường như là mong muốn có thêm của cải. Thành ra Chúa Giê-xu mới nhắc nhở, nếu mà quý vị đọc hết cái đoạn từ câu 13 tới câu 15 thì rất là tốt. Nhưng tôi chọn ra một câu trong đây, trong câu số 15. Hãy quay chừng và giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì mạng sống của con người không phải cốt ở của cải dư dật. Biết bao nhiêu người trên cái đời này dựa vào cái của cải mình đang có mà quên đi Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái lòng tham là không có phải là chỉ đến từ cái người giàu. Thường thường mình nói người giàu thì chắc có lòng tham, nhưng mà ngay người nghèo cũng có thể bị trói buộc bởi những cái sự ham muốn. Và theo định nghĩa, cái sự ham muốn đó là cái lòng tham. Trong đó, quý thưa quý ông bà anh chị em, tài sản Chúa giao cho quý ông bà anh chị em để mà quản trị có thể mang đến cái tiện nghi, nhưng mà suy nghĩ trở lại, không có thể nào ban cho cái sự sống chúng ta có sự bình an hay là cái sự thỏa lòng. Đó là cái điều hiển nhiên và xảy ra. Và quý ông bà anh chị em cũng biết ông tỷ phú Rockefeller. Cái thời của ông là một người có thể nói là giàu nhất thế giới. Và khi người ta đến hỏi ông cần thêm bao nhiêu tiền để có thể thi đậu, để mà thấy được đậu, thì ông nói làm sao? Chỉ thêm một chút. Thêm một chút nữa. Thành ra cái lòng tham của con người có bao nhiêu cũng không đủ cả. Rockefeller là cái người giàu nhất thế giới vào cái thời đó. Ông nói cũng chưa có đủ, phải thêm chút nữa. Ngày hôm nay ai là cái người giàu nhất thế giới? Elon Musk, người giàu thứ hai. Không ai nhớ người giàu thứ hai hết, nhưng mà người giàu thứ nhất. Thành ra ông chớp một cái ông mất đâu 100 mấy tỷ mà cũng vẫn là người giàu nhất thế giới. Và bây giờ nó lên trở lại, thành ra ông cũng là giàu nhất thế giới. Tạ ơn Chúa, Chúa cho quý ông bà anh chị em những cái tài sản, tiền ở trong nhà băng hay là stock market hay là coi như là bất động sản đi nữa. Nhưng mà phải thấu hiểu rằng Chúa giao cho quý ông bà anh chị em quản trị những cái gì mà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em để có sự thỏa lòng. Còn không đó thì sẽ làm nô lệ cho đồng tiền mà mình phải lầm lụng rất là khổ sở. Thành ra phải cảnh giác với những cái nguy cơ đặt cái lòng tin nơi vật chất hơn là cho Chúa. Và cái ngày hôm nay cũng vậy. Biết bao nhiêu con cái Chúa, thống kê cho biết 80% con cái Chúa, gọi là cái người ta xác suất nói là tín đồ đó, thì họ đi con đường lạc lầm. Họ đặt cái lòng tin nơi vật chất mà họ quên mất Chúa đi. Và ngay cả những người thân hữu của chúng ta, những người tư chính Chúa cũng vậy, họ không có biết được rằng cái sự bình an thật không có đến từ tiền bạc, nhưng đến từ đấng ban cho sự sống. Và đấng đó là ai? Là Chúa Giêsu Christ. Đó là cái sứ điệp chúng ta phải đi rao báo cho những người có thể họ đang đi tìm kiếm Chúa. Để mà minh họa điều này đó, thì chúng ta thấy Chúa đưa ra một cái ẩn dụ mà hồi nãy ông hướng dẫn chương trình cũng có. đọc qua. Nhưng cái ẩn dụ này nói lên cái lòng ngu dại của một người chỉ biết về mình. Lời trong câu 16 đến câu 20. Tại đó Chúa Giêsu kể cái ẩn dụ người giàu có mùa gặt bội thu. Ông phải phá những cái nhà kho, xây lấy những cái nhà kho mới mà cũng không đủ. Và chúng ta đọc và để ý rằng ông không có cảm tạ Chúa về những cái mùa màng Chúa ban cho, cái sự thu hoạch rất là lớn. Đó, ông không có cảm tạ Chúa, hay là ông chia sẻ với người khác, nhưng mà ông tìm cách ông xây cái nhà kho lớn hơn để tích trữ, coi như là để tích trữ những cái của cải, và đồng thời nghỉ ngơi để mà hưởng thụ. Thật ra ông nghĩ rằng linh hồn ơi, rồi có cái phần đó chút xíu, rồi nhưng mà để ý, hãy nghỉ ngơi và ăn uống vui vẻ. Câu số 19, ông tưởng rằng là ông có thể kiểm soát được cái tương lai của mình. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Chúa phán, hỡi kẻ dại, đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, những gì ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Đó là những điều chúng ta cần phải suy tư và suy gẫm mỗi ngày đi theo Chúa, tích trữ cho cái mục đích là cá nhân mình, không có ích lợi cho những người khác hay là cho hội thánh Chúa. Thì lời của Chúa nói, nếu đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, những gì ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự ngu dại của cái người nhà giàu này không có nằm ở việc ông giàu có. Chúng ta đọc Kinh Thánh, Chúa không có cấm con cái Chúa làm giàu. Nhưng mà Chúa muốn nhắc nhở cái lòng biết ơn ai là cái đấng ban cho cái sự giàu có. Và cái người giàu này ngu dại đó, là ông sống chỉ cho mình mà ông không có nhận biết Chúa. Thành ra lời của Chúa sáng nay nhắc nhở cá nhân tôi cũng giống như con cái Chúa phải có cái tâm lòng biết ơn, phải nhận biết ai là đấng ban cho. Và cái sự sống thật không có nằm ở trong cái lời Kinh Thánh này, cái chữ bản dịch mới là kho lẫm, hay là cái của cải chất đầy trong nhà kho. Thời hôm nay là có thể trong nhà băng, stock market, bất động sản, hay là bất cứ những điều đó. Nhưng mà nằm trong đấng ban cho sự sống. Đấng ban cho sự sống là ai? Kính thưa quý ông bà anh chị em, trở về lại là Chúa Giêsu. Ngài là đấng sống hay là sự sống. Có ba cái sai lầm của cái người giàu ngu dại này chúng ta cần phải được nhắc nhở trở lại. Có thể quý ông bà anh chị em đã biết rồi, nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn nhắc lại. Thứ nhất, quên Đức Chúa Trời. Khi mà người mà quên Đức Chúa Trời thì họ sẽ không có tạ ơn Chúa, dù rằng những cái vật thực hay là cái mùa bội thu thành công đi nữa, mà quên đi Đức Chúa Trời thì sẽ không có cái tâm lòng tạ ơn. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Cái điều thứ hai, cái người sai lầm là sao? Sống rất là ích kỷ. Rất là ích kỷ. Ông chỉ nghĩ tới bản thân, ông không có nghĩ đến cái nhu cầu của người khác. Và cái điều sai lầm thứ ba, ông đặt cái niềm tin sai chỗ. Ông nghĩ rằng cái của cải của ông có đó có thể đảm bảo cho tương lai. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Quý vị biết là mỗi ngày hội thánh chúng ta có cái giờ cầu nguyện chung mỗi ngày. 7 ngày một tuần, 365 ngày. Nếu mà năm nhuận 366 ngày đều có cái giờ để mà cầu nguyện. Và một trong những cái điều cầu nguyện để con cái Chúa, để mà nhắc nhở con cái Chúa đừng có đặt cái niềm tin sai chỗ, nghĩ rằng những cái gì mình có đảm bảo được tương lai của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó là cái sự nhắc nhở là như vậy. Quý vị biết cái ông này không? Cái tin tức vào cái ngày 12 tây tháng 6 2025 mới xảy ra cách đây vài tuần thôi à. Thì cái ông tỷ phú Sukha Kapoor thì ông qua đời. Trong lúc rất là khỏe mạnh, cái công việc làm ăn của ông rất là tốt. Ông mới 53 tuổi thôi thì qua bên Anh chơi polo. Không biết quý vị có biết cái môn thể thao polo người Anh hay chơi không? Trong lúc đang đánh như vậy thì chắc ông hạ miệng ra, cái con âm nó chui vô trong cái miệng ông, cái ông té xuống cái rầm, cái ông chết trật đó. Nghe dường như là nó rất là phi lý, nhưng mà báo chí đăng như vậy, một người khỏe mạnh chơi thể thao giàu có rồi chơi polo, cũng giống như quý vị có thể chơi soccer, đá banh hay là bóng chày hay là football. Ông này là cái môn thể thao bên Ấn Độ cũng giống như bên Anh là chơi polo, thì chắc có thể là lúc ông đang chơi cũng hạ miệng, ông hít thở vô, ông ngậm bay vô, không biết nó bay lọt cái chỗ nào, ông tay xuống cái rầm, cái ông chết trượt. Bác sĩ nói là có thể tại heart attack, còn người thì nói có thể con âm nó bay vô cái khí quản, nó block cái đó, ông tay xuống cái rầm cứu không được. Chúng ta không có biết thật sự cái lý do như thế nào, nhưng mà biết rằng con âm nó bay vô miệng ổng. Và sau đó ông té xuống, ông khó chịu, cái đưa vô nhà thương, cái ông chết. Ông có suy nghĩ cái chuyện đó có thể xảy ra cho ông không? Không. Ông là tỷ phú, rất là giàu, rất là khỏe, tài sản đầy đủ hết. 53 tuổi, đi chơi, ông bay vô miệng, chết. Không có ai có thể kiểm soát được cái tương lai của mình cả. Cái người giàu này nghĩ rằng, thì giờ còn dài lắm, cứ vui chơi đi, thỏa mãn đi. Nhưng mà người sẽ để lại những gì mà người đã sắm sẵn cho ai? Ông tái xuống cái rầm rồi, bây giờ gia đình ông là đang kiện tụng đủ thứ hết để mà chia cái tài sản. Không có ích lợi gì cả. Ông mang được cái gì? Không có được gì cả. Có thể cái hòm của ông nó đẹp hơn cái hòm của mình thôi. Nhưng mà nó chỉ vậy thôi. Cái bài học chúng ta áp dụng được, phải dùng những cái gì mà Chúa ban cho ngày hôm nay để mà hầu việc Chúa, để giúp những người khác. Đó là bài học cho con cái Chúa. Và cái bài học cho thân hữu, dù là giàu hay nghèo, nếu mà không có chuẩn bị cho cái sự sống đời đời thì có thể bỏ lỡ những cái điều quan trọng nhất trong cái cuộc đời của mình. Và là con cái Chúa tín hữu, chúng ta biết chắc chắn khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi. Nhưng mà nhiều người ngoài kia không biết điều đó. Họ trật đi cái mục tiêu của cuộc sống. Và chúng ta phải là cái người nhắc nhở, rao truyền cái sứ điệp để điều chỉnh lại cái niềm tin của họ. Nếu mà như vậy thì Chúa Giêsu muốn chúng ta theo đuổi cái loại giàu có nào? Giàu cho Chúa mới là thật. Lời của Chúa mới kết luận, kẻ nào thâu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng vậy. Thì cũng giống như cái ông kia ngã lăn đùng ra chết vậy thôi. Như vậy cái sự giàu có thật là gì? Phải trở về lại cái định nghĩa. Giàu có thật là phải có cái mối quan hệ với Chúa, phải biết Chúa, phải tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và bước đi theo Ngài. Cái sự giàu có thật là trong cái việc ban cho, Chúa ban cho và phải chia sẻ, sử dụng những cái của cải Chúa ban cho để mà giúp đỡ người nghèo, để mà mở rộng vương quốc Chúa. Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 18 câu 19. Và đồng thời giàu có thật theo cái định nghĩa là giàu trong cái giá trị vĩnh cửu. Đó lý do tại sao lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở phải đầu tư cho những điều tồn tại đời đời. Không có đầu tư vào những cái gì mục nát hay là có thể mất đi. Matthew đoạn 6 câu 19 tới câu 21. Giàu cho Chúa cũng có nghĩa rằng là phải sống rộng lượng. Lời của Chúa chép như vậy, phải đặt Chúa trên hết. Như vậy sáng hôm nay cái thứ tự ưu tiên Chúa trong cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em là gì? Phải đặt Chúa trên hết. Đừng có để cho tiền bạc hay là những cái gì khác làm chủ. Matthew đoạn 6 câu 19 câu 21. Và những cái gì Chúa ban cho chúng ta để chúng ta quản trị, phải dùng nó cho cái mục đích vĩnh hằng của Ngài. thành ra có thể hỗ trợ cái công tác truyền giáo trong cái sự dạy dỗ, trong cái sự chia sẻ phục âm. Cái tài nguyên thật sự quý ông bà anh chị em có trong cái giờ này là gì? Ngoại trừ cái nhà băng nhiều tiền hay là stock market, cái tài nguyên mà có thể mất đi, không có tăng lên được là cái gì? Hiện tại Chúa ban cho. Có thể là cái đó là cái thì giờ, cái thời gian. Khi nó qua, không có kéo lại được. Cái tài nguyên đó có thể là sức khỏe. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở, phải làm công việc Chúa còn tuổi thanh xuân. Tôi với một số anh chị em, thường thường thứ ba, đầu tháng, có cái mục vụ thờ phượng ở trong nơi sinh hồn. Và nhiều người nói, em muốn hầu việc Chúa, bây giờ nằm nó, bây giờ hầu gì? Nói bây giờ ráng cầu nguyện thôi, cầu nguyện cho chúng tôi. Nhưng mà cũng nhắc nhở được rằng, cái tuổi thanh xuân lúc mà con sức lực hầu việc Chúa, tại vì cái sức lực càng lớn tuổi, nó càng mất mát đi. Cái thời gian chúng ta có, mỗi ngày, mỗi ít đi. Thành ra phải tận dụng những cái điều đó để mà phục vụ Chúa lúc còn sức lực, lúc còn thời gian. Và những cái điều khác, tiền tài, vật chất đó, cứ tiếp tục cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em sống khỏe, suy nghĩ cũng khỏe, cũng vui vẻ. Và mỗi phút, mỗi giờ Chúa ban cho, sử dụng cái điều mà mình không có lấy lại được để mà hầu việc Chúa. Tiền bạc chúng ta có thể làm ăn, sinh lợi, không có sao cả. Tài sản mất có thể làm lại được, nhưng sức khỏe và thời gian khi nó qua không có làm lại được nữa. Đừng có chờ vô trong nursing home. Nếu bà chẳng còn nhớ ở đây, chúng tôi vô thăm ông bác sĩ đó rất là giàu có. Bà cứ cầu nguyện, nói, ông Trần ơi, mục sư ơi, cầu nguyện cho tôi chết. Tại năm đó, muốn làm không được nữa. Chỉ còn nhúc nhích được cái đầu thôi. Và muốn chết, chết cũng không được. Để mà nhắc nhở mỗi con cái Chúa trân quý những cái mà Chúa ban cho mà chúng ta không có lấy lại được, và sử dụng trân quý đó để mà hầu việc Chúa. Đó là cái lời nhắc nhở là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có con cái Chúa trong hội thánh chúng ta dùng tiền để cấp học bổng cho sinh viên nghèo. Nhiều người nói phi lý, nhưng mà nhiều năm sau, một trong số đó trở nên những người truyền giáo. Những người đó phục vụ tốt lành cho công việc Chúa và mang nhiều người đến với Chúa. Và lời của Chúa nhắc nhở trong Kinh Thánh rất là nhiều, đôi khi chúng ta quên. Đầu tư cho những cái kho báu ở trên trời, nó không có mục nát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vậy quý ông bà anh chị em sau cái bài giảng này làm cái gì? Nhớ chúng tôi giảng nãy giờ rồi, về sau cái bài giảng chiều về nữa, ông mục sư nói hay quá, nói cái gì đó tôi cũng không nhớ nữa. Bây giờ áp dụng sao đây? Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể kiểm tra ngân sách gia đình của mình, bao nhiêu phần trăm đó làm giàu cho Đức Chúa Trời, bao nhiêu kiểm soát về cái tiền bạc của mình có. Dù rằng tôi nói là thời gian, sức khỏe, nhưng mà cái thực tế đó, nhìn vào trong cái ngân sách của quý ông bà anh chị em, có thể đoán được cái trình độ đức tin của quý ông bà anh chị em. Bao nhiêu phần dành để làm giàu cho Đức Chúa Trời, để mà coi như là tích trữ những cái của cải ở trên trời, trên thiên đàng đó. Và khi quý ông bà anh chị em sống, có sống với cái tư cách là cái tinh thần là người quản gia, biết được Chúa ban cho mình cái gì. Chúa ban cho mình những vật chất, tài sản, tiền bạc hay là bất cứ cái gì đó, làm quản gia như thế nào. Chúa ban cho cái thời gian, quản gia cái thời gian đó như thế nào. Chúa ban cho cái sức khỏe, quản gia cái sức khỏe đó như thế nào. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Và cũng phải nhớ rằng chúng ta chỉ là người quản gia, để chúng ta không có là chủ cái sở hữu những cái gì Chúa ban cho. Mà nếu mà không có làm trọn vẹn điều này, cái một ngày nào đó Chúa lấy lại, lúc đó tiếc nuối. Thành ra cái sự giàu có thật không có phải là chỉ tích trữ cho bản thân, nhưng thực ra sống để tôn vinh Chúa. Và có thể nhiều người sẽ rất là giàu có hôm nay, nhưng mà nếu không có phải là sự giàu có thật, thì tôi khuyên nên trở lại cùng Chúa Giêsu Christ, mở lòng mình ra đón nhận Chúa Giêsu. Bởi vì lời của Chúa là đấng ban cho sự sống và sự sống dư dật. Như vậy cái bài học thuộc linh mà chúng ta được nhắc nhở, tôi chỉ ôn lại. Cái tài sản mà Chúa giao cho quý ông bà anh chị em quản trị là một cái công cụ để sử dụng, chứ không có phải là một cái cứu cánh. Nhiều người trật đi cái mục tiêu này đó, cái đời sống, tại sao có tiền có bạc mà vẫn khổ như thường. Vẫn khổ như thường. Cái lòng tham của chúng ta, nếu mà không có cẩn thận, không có điều chỉnh trở lại, sẽ đánh mất cái ý nghĩa thật của cái cuộc sống. Sẽ mất cái điều đó. Sáng hôm nay khi tôi chở một con cá chua đi nhà thờ, thì con cá chua cũng kể cho tôi nghe cái câu chuyện của cái chàng thanh niên. Hai vợ chồng con cái rất là khá. Rất là khá. Tới cái tuổi trung niên, có những cái biến chuyển xảy ra trong cái cuộc đời của người này. Cái tự nhiên bán nhà bán cửa, cái người chồng đi qua Cali ở, vợ con ở lại bên này. Thì tôi nói cái này là ly thân. Có thể cái người này khi mà làm ăn khá giả, nhà cửa tài sản con cái lớn có được hết, cái tự nhiên mất đi cái định hướng cái cuộc đời của mình. Và quý ông bà anh chị em ơi, rất là nhiều người trong cái lứa tuổi họ bắt đầu đi tìm kiếm cái mục đích của cuộc đời của họ. Và nếu không có ai giới thiệu cái mục đích cái cuộc đời của họ qua Chúa Giêsu Christ, họ sẽ là người lạc lõng. Hai vợ chồng dù rằng nói rằng cái giấy hôn thú đó, hai vợ chồng không có ly dị, không có ly thân, nhưng mà trên định nghĩa Chúa nói cả hai trở nên một. Bây giờ một người ở Texas, Houston, Texas, vợ con ở đây, một người đi qua Cali sống, nhà cửa rất là nhiều bán qua đó sống, giống như là ly thân. Thì cái người tín đồ này hỏi tôi bây giờ sao, thì tôi nói trở lại, cái người này tới cái lứa tuổi khi mà đầy đủ sung túc rồi, họ mất đi cái hướng của cuộc đời của họ. Họ biết tại sao mà làm có tiền nhiều như vậy để làm gì, tại sao cái mục đích cuộc đời là gì. Và chỉ có Chúa Giêsu, chúng ta phải mang phúc âm cứu rỗi của Chúa đến cho người đó để mà giải quyết cái vấn đề. Để rồi trên pháp lý là vẫn vợ chồng ăn ở với nhau, nhưng trên thực tế là ly thân ngàn giảm. Cái đó là cái thực tế nó xảy ra cho rất là nhiều người chưa có tin Chúa, hay là thân hữu của chúng ta ở cái thành phố Houston này. Và đây là một cái vấn nạn. Cầu nguyện Chúa để Chúa sử dụng con cái Chúa Hội Thánh West Houston hay là những con cái Chúa đang nghe trực tuyến để mà thấu rõ cái điều này. Phải gấp rút đem phúc âm cứu rỗi của Chúa để mà giúp đỡ những người mà họ mất đi cái định hướng của cuộc đời của họ. Và nó đang xảy ra như vậy. Giàu có thật là cái giàu có trong mối quan hệ với Chúa và trong cái việc yêu thương người lân cận của mình. Đó là lời Chúa dạy. Thành ra cá nhân phải xem xét trở lại cái thói quen chi tiêu của mình là như thế nào. Lời của Chúa nhắc nhở là ban cho phước hơn là nhận lãnh. Quý ông bà anh em có áp dụng lời của Chúa ban cho phước hơn là nhận lãnh hay không? Hay là ôm khư khư của mình? Gia đình phải dạy con cái về cái sự chia sẻ và cái lòng biết ơn. Và một số quý ông bà anh chị em đang làm cha làm bà, ông làm bà, cũng phải dạy cho con cháu mình cái lòng biết ơn. Và ngày hôm nay các em thiếu nhi học cái bài học gì quý vị nhớ không? Tha thứ. Tha thứ cho nhau, biết ơn nhau để mà tha thứ. Cảm ơn quý vị. Nhiều người giờ này cũng quên mất cái bài học cho thiếu nhi là một chi thức. Và hội thánh của Chúa phải sử dụng cái tài nguyên để tiếp tục mở rộng vương quốc của Chúa, chứ không phải là tích trữ. Và đó là lời của Chúa dạy để mà nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người giàu ngu dại mà Chúa đưa ra cái ẩn dụng ở đây là cái lời cảnh tỉnh cho con cái Chúa, lời cảnh tỉnh cho hội thánh của Ngài. Bởi vì không có ai có thể biết được cái ngày nào mình sẽ ra đi. Không có ai biết được điều đó. Và mọi của cải sẽ bỏ lại phía sau. Mỗi người chúng ta khi sinh ra thì ai cũng có cái tờ giấy khai sinh cả. Còn cái tờ giấy thứ hai có tên rồi mà chưa có ngày thôi. Mà mình không có biết được là cái ngày nào. Và mọi của cải có được sẽ bỏ lại phía sau. Thành ra cái câu chuyện mà Chúa đưa ra để mà cái ẩn dụ về cái người giàu ngu dại là cái lời cảnh báo rất là có thể nói là mạnh mẽ, nghiêm trọng. Để mà nhắc nhở đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Thì những cái điều có đó, đó nó đi về đâu? Cũng giống như cái người tỷ phú đó, khỏe mạnh, tiền tài, company là kêu là global, mà ngay cả cũng có bên đất Mỹ này, quý vị không biết thôi, nhưng mà nếu mà trace thì owner thì là cũng là cái ông đó, rất là khỏe mạnh, cái quèm, đi chơi polo, ăn bay vô miệng, quèm, cả lăn ra chết. Không có ai biết trước được cái sự đòi lại. Thành ra cái sự giàu có thật chỉ có được khi chúng ta sống để làm giàu cho Đức Chúa Trời. Đấy là lời của Chúa nhắc nhở qua đức tin nơi Chúa Giêsu, qua cái lòng yêu thương và qua cái lòng phải biết ban cho. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Quý ông bà, anh chị em có thật sự đặt cái sự an toàn đời đời của mình nơi Chúa Giêsu Christ không? Quý ông bà anh chị em có sẵn sàng để mà dâng Chúa cái đời sống, cái tài năng, cái tài sản của mình có được để trở nên người giàu có trước mặt Chúa hay không? Lời của Chúa nhắc nhở cái lòng tham không có bao giờ đủ cả, và cái người ngu dại là những người chỉ biết cho mình, và sự giàu có thật chỉ có trước mặt Chúa, làm giàu cho Chúa, vinh hiển cho Ngài mà thôi. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn. Chúa ơi, xin Chúa giải thoát chúng con, kéo chúng con ra khỏi lòng tham và sự lệ thuộc vào của cải. Xin cho chúng con biết sử dụng tất cả những gì mà Chúa ban cho để làm vinh hiển danh của Chúa, để mở rộng vương quốc của Chúa và để chúng con được gọi là người giàu có trước mặt Ngài. Sau giờ này sẽ có những phần thông cáo. Chúng con sẽ đồng sinh nhật vui mừng cho những người sinh vào tháng 8 này. Và chúng con sẽ cùng ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con trở lại. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau giống như lời của công vụ sư đồ. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài sẽ là những người giàu có trong Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.